52. Phẩm Đại Ái Đào Bát Niết Bàn. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Tỳ Xá Ly, trong giảng đường phổ tập cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bây giờ Đại Ái Đào đang trú tại thành Tỳ Xá Ly, trong chùa Cao Đài cùng với chúng đại tỳ kheo ni 500 vị, thấy đều A-la-hán, đã dứt sạch các lậu. Đại Ái Đào nghe các tỳ kheo ni nói: Như Lai không bao lâu nữa, không quá 3 tháng sẽ diệt độ, giữa đôi cây sa la tại Câu Di Na Kiệt. Bà liền suy nghĩ: ta không cam thấy Như Lai diệt độ, vậy nay ta nên diệt độ trước. Rồi Đại Ái Đào đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Khi ấy bà bạch Phật: tôi nghe Thế Tôn không bao lâu nữa, không quá 3 tháng sẽ nhập Niết Bàn giữa đôi cây sa la tại Câu Di Na Kiệt. Tôi nay không cam thấy Thế Tôn và A Nan diệt độ, cuối mong Thế Tôn cho phép tôi diệt độ. Lúc bấy giờ Thế Tôn im lặng. Đại Ái Đào lại bạch Phật: từ nay trở đi, cuối mong Thế Tôn cho tỳ kheo ni thuyết giới. Phật nói: nay ta cho phép tỳ kheo ni thuyết cấm giới cho tỳ kheo ni, đúng như cấm giới mà ta đã ban hành, chớ để sai phạm. Đại Ái Đào đến trước lại dưới chân Phật, rồi đứng trước Phật. Bà bạch Phật: nay tôi không còn thấy nhan sắc của Như Lai, cũng không thấy chư Phật tương lai, không còn chịu bào thai nữa, vĩnh viễn ở trong vô vi. Hôm nay từ biệt thánh nhan, không bao giờ còn gặp lại nữa. Rồi Đại Ái Đào nhiễu quanh Phật 3 vòng và lui đi. Trở về trong ni chúng, bà nói với các tỳ kheo ni: nay ta muốn nhập diệt Niết Bàn với vô vi. Sở dĩ như vậy vì Như Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ, các ngươi hãy tùy thời thích hợp làm những điều cần làm. Khi ấy tỳ kheo ni Sai Ma, tỳ kheo ni U Bát Sắc, tỳ kheo ni Cơ Lợi Thí, tỳ kheo ni Xá Cừu Lê, tỳ kheo ni Sa Ma, tỳ kheo ni Bát Đà Luyện Chá, tỳ kheo ni Bà La Chá La, tỳ kheo ni Ca Chiên Viên, tỳ kheo ni Xà Gia cùng 500 tỳ kheo ni đi đến chỗ Thế Tôn, đứng sang một bên. Khi ấy tỳ kheo ni Sai Ma, thượng thủ của 500 tỳ kheo ni, bạch Phật rằng: chúng con nghe Như Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ, chúng con không nỡ thấy Thế Tôn và A Nan diệt độ trước, cuối mong Thế Tôn cho phép chúng con diệt độ trước. Chúng con nay vào Niết Bàn chính là đúng lúc. Khi ấy Thế Tôn im lặng hứa khả. Tỳ kheo ni Sai Ma cùng với 500 tỳ kheo ni thấy Thế Tôn đã im lặng hứa khả, liền đến trước lạy sát chân Phật, đi nhiễu 3 vòng rồi lui đi, trở về thất của mình. Lúc bấy giờ Đại Ái Đào đóng cửa giảng đường, giống kiền chùy trải tọa cụ trên đất trống. Sau đó bà bay lên hư không, ngồi nằm hoặc kinh hành, hoặc phát ra ngọn lửa dưới thân bốc khói, trên thân bốc lửa, hoặc dưới thân bốc lửa trên thân bốc khói, hoặc toàn thân bốc lửa, hoặc toàn thân bốc khói, hoặc hông trái phun nước, hông phải phun lửa, hoặc hông trái phun lửa, hông phải phun nước, hoặc phía trước phun lửa, phía sau phun nước, hoặc phía trước phun nước, phía sau phun lửa, hoặc toàn thân phun lửa, hoặc toàn thân phun nước. Sau khi thực hiện các biến hóa như vậy, Đại Ái Đạo trở về chỗ ngồi, kiết già mà ngồi, thân ngay, ý chánh, buộc niệm trước mặt, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập không xứ, xuất không xứ, nhập thức xứ, xuất thức xứ, nhập vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng, phi phi tưởng, xuất phi tưởng, phi phi tưởng, nhập tưởng thọ diệt, xuất tưởng thọ diệt, trở lại nhập phi tưởng, phi phi tưởng, xuất phi tưởng, phi phi tưởng, trở lại nhập vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ, trở lại nhập thức xứ, xuất thức xứ, trở lại nhập không xứ, xuất không xứ, trở lại nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, trở lại nhập tam thiền, xuất tam thiền, trở lại nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, trở lại nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền. Sau khi nhập tứ thiền, liền diệt độ. Khi ấy trời đất rung động lớn, phía đông giọt lên, phía tây chìm xuống, phía tây giọt lên, phía đông chìm xuống, bốn bên đều giọt lên, ở giữa chìm xuống, lại bốn mặt có gió mát nổi lên. Chư thiên trong hư không tấu nhạc, chư thiên dục giới buồn khóc, nước mắt rơi xuống như mùa xuân trời tuôn nước mưa ngọt. các vị trời thần diệu nghiền nát hoa ưu bát làm bột thơm, là nghiền nát chiên đàn, rải lên phía trên. Lúc bấy giờ tỳ kheo ni say ma, tỳ kheo ni ưu bát sắc, tỳ kheo ni cơ lợi thí cù đàm di, tỳ kheo ni xá cù ly, tỳ kheo ni sa ma, tỳ kheo ni bát đà lan giá la, tỳ kheo ni ca chiên di, tỳ kheo ni xà gia. Các tỳ kheo ni này là thượng thủ của 500 tỳ kheo ni, mỗi vị trải tọa cụ trên đất trống, sau đó bay lên hư không, ngồi, nằm hoặc kinh hành, thực hiện 18 biến hóa cho đến nhập tưởng tri diệt, rồi diệt độ. Lúc bấy giờ trong thành Tỳ Gia Ly, có vị đại tướng tên là Gia Thâu Đề, dẫn 500 đồng tử tụ tập tại giảng đường phổ hội, cùng bàn luận một số vấn đề. Gia Thâu Đề và 500 đồng tử từ xa thấy 18 biến hóa của 500 tỳ kheo ni. Thấy như vậy, họ rất hoan hỷ, phấn khởi, không thể dừng được. Thảy đều chắp tay, hướng về phía đó. Lúc đó Thế Tôn nói với A Nan: ông hãy đến chỗ tướng quân Gia Thâu Đề bảo rằng, hãy nhanh chóng sửa soạn 500 khăn trải giường, 500 khăn trải ngồi, 500 hũ bơ, 500 hũ dầu mè, 500 cổ xe tang, 500 bó hương, 500 xe củi. A Nan bước lên trước hỏi: không rõ Thế Tôn muốn làm gì? Phật nói: đại ái đạo đã diệt độ, 500 tỳ kheo ni cúng nhập niết bàn, chúng ta sẽ cúng dường xá lợi. A Nan nghe nói thế, buồn thương giao cảm không gặp được. Đại ái đạo sao diệt độ vội thế? Rồi A Nan lấy tay gạt lệ, đi đến chỗ đại tướng Gia Thâu Đề. Gia Thâu Đề thấy A Nan từ xa đi lại, liền đứng dậy đón tiếp, cùng nói lời chào đón. Kính chào A Nan, có điều gì dạy bảo mà đến bất thường như vậy? A Nan đáp: tôi là sứ giả của Phật, có điều yêu cầu. Đại tướng liền hỏi: ngài có điều gì dạy bảo? A Nan nói: Thế Tôn sai nói với đại tướng, hãy nhanh chóng sửa soạn 500 khăn trải giường, 500 khăn trải ngồi, 500 hũ bơ, 500 hũ dầu mè, 500 cổ xe tăng, 500 bó hương, 500 xe củi. Đại ái đạo cùng 500 tỳ kheo ni đều đã diệt độ, chúng ta sẽ cúng dường xá lợi. Khi ấy đại tướng buồn khóc thương cảm, nói rằng: đại ái đạo cùng 500 tỳ kheo ni sao diệt độ sớm vậy thay? Ai sẽ răn dạy chúng tôi, khuyến khích chúng tôi bố thí vật thực? Đại tướng Gia Thâu Đề liền sửa soạn 500 khăn trải giường, 500 khăn trải ngồi, 500 hũ bơ, 500 hũ dầu mè, 500 cổ xe tăng, 500 bó hương, 500 xe củi và các dụng cụ để quả thiêu. Xong rồi ông đến chỗ Thế Tôn, cúi lại sát chân và đứng sau một bên. Đại tướng Gia Thâu Đề bạch Thế Tôn: theo như Như Lai dạy, hôm nay chúng con đã sửa soạn đủ các dụng cụ để cúng dường. Phật nói: các ông mỗi người mang di thể của đại ái đạo và của 500 tỳ kheo ni ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, đi đến chỗ đồng trống, ta muốn đến đó cúng dường xá lợi. Đại tướng bạch Phật: thưa dân Thế Tôn. Khi ấy đại tướng đi đến chỗ đại ái đạo, bảo một người: người hãy bắt thang leo tường mà vào bên trong, từ từ mở cổng chứ có gây tiếng động. Người ấy vâng lệnh, leo vào bên trong mở cửa. Đại tướng lại sai 500 người đưa các di thể đặt lên giường. Bây giờ có hai sa di ni ở đó, một tên là Nan Đà và hai tên là Ưu Ban Nan Đà. Hai sa di ni nói với đại tướng: thôi thôi đại tướng, chớ quấy nhiễu các sư. Đại tướng Gia Thâu Đề nói: không phải thầy của các cô ngủ mà diệt độ cả rồi. Hai sa di ni nghe nói các sư đã diệt độ, trong lòng kinh sợ, liền nghĩ thầm: xem thế thì pháp gì tập khởi đều là pháp diệt tận. Tức thì ngay trên chỗ ngồi mà được ba minh sáu thông. Hai sa di ni liền bay lên hư không, trước hết đến chỗ đồng quan, thực hiện 18 biến hóa, ngồi nằm kinh hành, thân tuôn nước bốc lửa, biến hóa vô lượng. Rồi ngay đó mà bát niết bàn trong niết bàn giới vô dư. Bây giờ Thế Tôn dẫn các tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến chỗ đại ái đạo trong chùa ni. Thế Tôn bảo A Nan, Nan Đà, La Hầu La: các người hãy khiêng di thể của đại ái đạo, ta sẽ tự thân cúng dường. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân biết những điều suy nghĩ trong lòng Thế Tôn, tức thì trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ tam thập tam thiên hiện đến Tỳ Gia Ly, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi đứng sang một bên. Trong đây các tỳ kheo lầu tận đều trông thấy Thích Đề Hoàng Nhân và chư thiên Tam Thập Tam. Còn các tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di chưa giết sạch các lậu đều không thấy Thích Đề Hoàng Nhân. Khi ấy Phạm Thiên từ xa biết được những điều suy nghĩ trong lòng Thế Tôn, liền dẫn chư thiên từ trên cõi Phạm Thiên biến mất, hiện đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Khi ấy Tỳ Sa Môn Thiên Dương biết được ý nghĩ của Thế Tôn, dẫn các quỷ thần già xoa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Bây giờ Đê Đầu Lại Tra Thiên Dương dẫn các Càn Khát Bà từ phương Đông đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Tỳ Lũ Lạc Xoa Thiên Dương dẫn vô số Câu Bằng Trà từ phương Nam đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lại sát chân, rồi đứng sang một bên. Tỳ Lũ Ba Xoa Thiên Dương dẫn các thần rồng đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân, Tỳ Sa Môn Thiên Dương lên trước bạch Phật rằng: Cuối mong Thế Tôn không phải nhọc sức, chúng con sẽ tự thân cúng dường xá lợi. Phật nói với chư thiên: Thôi thôi Thiên Dương, Như Lai tự biết thời. Đây là điều Như Lai cần phải làm, không phải là điều mà trời, trồng, quỷ thần có thể làm được. Vì sao vậy? Cha mẹ sanh con đã cho nhiều lợi ích, ân nuôi lớn rất nặng. Cho bú mớm bồng ẩm, cần phải báo đáp ân, không thể không báo đáp. Nhưng này chư thiên, nên biết, cha mẹ của chư Phật Thế Tôn quá khứ đều diệt độ trước. Nhưng hậu chư Phật Thế Tôn thấy đều tự thân cúng dường trà tỳ xá lợi. Cha mẹ của chư Phật Thế Tôn tương lai cũng diệt độ trước, nhưng hậu chư Phật thấy đều tự thân cúng dường. Do phương tiện này mà biết Như Lai cần phải tự thân cúng dường, chứ không phải diệt chư thiên, quỷ thần có thể làm. Bây giờ Tỳ Sa Môn Thiên Dương nói với 500 quỷ thần: Các người đi vào trong rừng Chiên Đàn lấy củi thơm về đây để cúng dường trà tỳ. 500 quỷ thần vâng lệnh Thiên Dương đi vào rừng Chiên Đàn lấy củi Chiên Đàn mang đến chỗ Đồng Quan. Khi ấy Thế Tôn tự thân khiêng một đầu chân dường, La Hầu La khiêng một chân, A Nan khiêng một chân, Nan Đà khiêng một chân, bay lên hư không mà đi đến bãi Tha Ma. Còn chúng bốn bộ tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di khiêng di thể 500 tỳ kheo ni đi đến bãi Tha Ma. Bây giờ Thế Tôn nói với đại tướng Gia Thâu Đề: Ông hãy sửa soạn thêm 2 bộ khăn trải giường, 2 bộ khăn trải ngồi, 2 xe củi cùng hương hoa để cúng dường di thể 2 sa di ni. Đại tướng Gia Thâu Đề bạch Phật: Kính dâng Thế Tôn. Ngay sau đó ông sắm sửa các dụng cụ để cúng dường. Bây giờ Thế Tôn lấy gỗ Chiên Đàn chuyển cho từng vị chư thiên. Thế Tôn lại bảo đại tướng: Ông cho mỗi người đưa 500 di thể phân biệt từng vị mà cúng dường, 2 vị sa di ni cũng vậy. Đại tướng vâng lời Phật dạy, phân biệt từng vị mà cúng dường, sau đó thì quả thiêu. Bây giờ Thế Tôn lấy gỗ Chiên Đàn chất lên di thể Đại Ái Đạo, rồi Thế Tôn nói bài kệ này: Hết thảy hành vô thường, có sanh thì có diệt, không sanh thì không chết, việc ấy là tối lạc. Khi ấy chư thiên và nhân dân đều dân tập vào bãi Tha Ma, người trời đại chúng có đến 10 ức cai na thuật. Sau khi quả thiêu, đại tướng đưa xá lợi đi dựng tháp. Phật nói với đại tướng: Giờ ông hãy đưa 500 xá lợi đi dựng tháp để trong lâu dài thọ phước vô lượng. Vì sao vậy? Thế gian có 4 người được dựng tháp thờ. Những gì là 4? Những ai dựng tháp thờ Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác, thờ Chuyển Luân Thánh Dương, Thanh Văn và Bích Chi Phật được phước vô lượng. Bây giờ Thế Tôn nói pháp di diệu cho chư thiên và nhân dân, khiến phát tâm hoan hỷ. Khi ấy trời và người có đến 1 ức giết sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ chư thiên, nhân dân, Càn Khát Bà, Atula, chúng 4 bộ nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cua Độc, rừng cái Kỳ Đà, cùng với đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bây giờ trong thành Xá Vệ có tỳ kheo ni tên là Bà Đà, dẫn 500 tỳ kheo ni đến chỗ kia du quá. Trong khi ở tại chỗ nhàn tĩnh, tỳ kheo ni tự tư duy, ngồi kiết già, buộc niệm trước mặt, nhớ lại sự việc vô số đời trước, liền cười một mình. Có một tỳ kheo ni từ xa trông thấy tỳ kheo ni Bà Đà cười, liền đi đến chỗ các tỳ kheo ni nói: Hôm nay tỳ kheo ni Bà Đà ngồi cười một mình dưới gốc cây, không biết có duyên cớ gì. 500 tỳ kheo ni liền cùng nhau đi đến chỗ tỳ kheo ni Bà Đà, đảnh lễ sát chân, rồi hỏi tỳ kheo ni Bà Đà: "Có nhân duyên gì mà ngồi cười một mình dưới bóng cây?" Tỳ kheo ni Bà Đà nói với các tỳ kheo ni: "Vừa rồi ngồi dưới gốc cây, tôi nhớ lại sự việc vô số đời trước, lại thấy ngày xưa đã trải qua bao nhiêu thân hình, chết đây sanh kia, thảy đều thấy hết." 500 tỳ kheo ni lại bạch, cuối mong kể lại nhân duyên ngày xưa. Tỳ kheo ni Bà Đà nói với các tỳ kheo: 91 kiếp quá khứ xa xưa có Phật xuất thế, hiệu Tỳ Bà Thi, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Thế Tôn. Thế giới khi ấy tên là Bàn Đầu Ma, nhân dân đông đúc không thể kể xiết. Bấy giờ Như Lai du hóa tại quốc giới đó, thuyết pháp đại chúng, gồm cho 16.000-8.000 tỳ kheo vây quanh trước xa. Danh hiệu Phật được truyền rộng khắp nơi. Phật Tỳ Bà Thi có đầy đủ các tướng, là ruộng phước tốt cho hết thảy mọi người. Trong quốc giới ấy, bấy giờ có một đồng tử tên là Phạm Thiên, dung mạo xinh đẹp ít có trên đời. Bấy giờ đồng tử kia tay cầm lộng báo đi vào trong ngõ. Trong lúc đó, có vợ cư sĩ cũng xinh đẹp, cũng đi trên đường đó, mọi người đều ngắm nhìn. Đồng tử khi ấy nghĩ thầm: "Ta đây cũng xinh đẹp, tay cầm lộng báo, nhưng mọi người không nhìn ngắm thân ta. Những người này đều nhìn ngắm bà kia. Ta cần phải làm cách nào đó để mọi người nhìn ngắm ta." Rồi thì đồng tử ấy ra khỏi thành, đi đến chỗ Phật Tỳ Bà Thi, tay cầm lộng báo, cúng dường 7 ngày 7 đêm, và cũng phát thệ nguyện rằng: "Nếu như Phật Tỳ Bà Thi có thần túc như vậy, có thần lực như vậy, là ruộng phước trên hết của người trời, thì mong nhờ công đức này khiến cho con đời tương lai sinh làm thân nữ." Mọi người thấy không ai là không hoan hỷ phấn khởi. Đồng tử ấy sau 7 ngày 7 đêm cúng dường Phật, tùy theo thọ mạng dáng dài, về sau sẽ lên trời Tam Thập Tam, ở đó làm thân nữ cực kỳ xinh đẹp, đệ nhất trong các ngọc nữ. Cô có 5 công đức vượt hơn các thiên nữ khác. Những gì là 5? Đó là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, lạc thú trời, oai phước trời, tự tại cõi trời. Các trời Tam Thập Tam thấy cô ai cũng nói: "Thiên nữ này xinh đẹp kỳ lạ, không ai sánh bằng." Trong đó có thiên tử nói: "Ta phải được thiên nữ này làm thiên hậu." Các thiên tử bèn giành nhau. Khi ấy Đại Thiên Vương nói: "Các ngươi chớ có tranh cãi nhau. Trong các ông, ai thuyết pháp hay nhất, ta sẽ cho lấy thiên nữ này làm vợ." Bấy giờ có một thiên tử nói bài kệ: "Hoặc đứng hoặc lại ngồi, thức ngủ đều chẳng vui, chỉ khi nào ngủ say ta mới không tưởng dục." Lại có thiên tử khác nói kệ này: "Ông này vẫn còn vui, ngủ say không niệm tưởng, tôi đây dục niệm khởi, y như đánh trống trận." Lại có thiên tử khác nói kệ: "Giả sử đánh trống trận còn có khi ngưng nghỉ, dục nơi tôi rủi nhanh như nước chảy không ngừng." Lại thiên tử khác nói kệ: "Như nước cuốn cây lớn, còn có lúc ngưng nghỉ, tôi hằng tư tưởng dục như giết voi không nháy." Bây giờ có vị thiên tử tối tôn trong chư thiên nói bài kệ này cho các người trời. Các ông còn rỗi rảnh, mỗi người nói kệ ấy: "Tôi này còn chưa biết mình còn hay là mất." Chư thiên nói với vị thiên tử này: "Lành thay thiên tử, bài kệ ông nói cực kỳ tinh diệu, nay chúng tôi phụng trống thiên nữ này cho thiên vương." Thiên nữ ấy tức thì được đưa vào cung của thiên vương. Các sư muội, các cô chớ có do dự. Vì sao vậy? Đồng tử cúng dường Phật bằng cây lộng thường hàng khi xưa, há là ai khác chăng? Chớ có nghĩ vậy, chính là thân của tôi đó. Quá khứ 31 kiếp, có Phật hiệu Thi Khí Như Lai xuất hiện ở đời, du hóa trong thế giới giả mã, cùng với chúng đại tỳ kheo 16 vạn. Bây giờ thiên nữ kia, sau khi mạng chung, sanh vào loài người, thọ thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, hiếm có trên đời. Khi Đức Thi Khí Như Lai đến giờ khoác y, cầm bát vào thành giả mã khất thực, thiên nữ kia sanh làm người, làm vợ gia chủ. Cô dâng đồ ẩm thực lên Đức Thi Khí Như Lai, đồng thời phát thệ nguyện: "Mong nhờ nghiệp công đức này, con sanh vào chỗ nào cũng không rơi vào ba nẻo dữ, được dung mạo xinh đẹp khác hẳn mọi người." Người nữ này về sau mạng chung sanh lên Tam Thập Tam, tại đó lại làm thân nữ cực kỳ xinh đẹp, có 5 sự công đức vượt hẳn chư thiên kia. Thiên nữ bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, vì sao? Người nữ ấy chính là thân của tôi vậy. Rồi ngay trong kiếp có Phật Tỳ Xá Phù Như Lai xuất hiện ở đời. Khi thiên nữ tùy theo thọ mạng dài dẳng mà mạng chung, sanh vào loài người, thọ thân người nữ, dung mạo xinh đẹp hiếm có trên đời. Cô lại làm vợ gia chủ. Bây giờ vợ gia chủ dân y phục thượng hảo lên Như Lai, phát thệ nguyện rằng: nguyện con đời tương lai được làm thân nữ. Cô này sau khi mạng chung sinh lên Tam Thập Tam, dung mạo xinh đẹp hơn hẳn các thiên nữ khác. Người nữ khi ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, vì sao? Người nữ lúc đó chính là thân của tôi vậy. Cô gái ấy tùy theo tuổi thọ vắng dài, về sau mạng chung sanh vào loài người, tại đại thành Ba La Nàng làm nô tỳ cho gia chủ Nguyệt Quang, dung mạo xấu xí chẳng ai muốn nhìn. Từ khi Phật Tỳ Xá Phù đi mất, đời không còn có Phật nữa. Lúc ấy có Bích Di Phật Du Quá, khi ấy vợ gia chủ Nguyệt Quang bảo cô nữ tỳ: người hãy đi ra ngoài tìm xem có vị sa môn nào dung mạo xinh đẹp hợp ý ta, hãy thỉnh về nhà, ta muốn cúng dường. Cô nữ tỳ bèn đi ra ngoài tìm kiếm sa môn, gặp Bích Di Phật đang khất thực trong thành, nhưng dung mạo của ngài thô kệch xấu xí. Nữ tỳ liền đến nói với Bích Di Phật: bà chủ con muốn gặp, xin rước ngài đến nhà. Rồi cô vào thưa với bà chủ: sa môn đã đến, mời bà ra gặp. Khi vợ gia chủ trông thấy vị sa môn, trong lòng không vui, bảo nữ tỳ: bảo ông ấy về đi, ta không muốn bố thí. Vì sao? Dung mạo ông ấy xấu xí quá. Nữ tỳ liền thưa với bà chủ: nếu phu nhân không huệ thí cho sa môn, phần ăn hôm nay của con sẽ huệ thí hết cho sa môn. Bà chủ phát cho phần ăn là một đấu cơm khô dụng. Nữ tỳ tiếp lấy đưa cho sa môn. Bích Di Phật nhận thức ăn rồi bay lên hư không, hiện 18 phép biến hóa. Khi ấy nữ tỳ của gia chủ phát thệ nguyện rằng: mong nhờ công đức này tôi sanh vào chỗ nào cũng không rơi vào ba nẻo dữ, đời tương lai tôi được làm thân nữ cực kỳ xinh đẹp. Bấy giờ vị Bích Chi Phật bưng bát cơm bay quanh thành ba vòng. Gia chủ Nguyệt Quang lúc đó đang họp với 500 thương nhân trong giảng đường phổ hội. Người trong thành lúc bấy giờ, trai gái lớn bé, thấy đều trông thấy vị Bích Chi Phật bưng bát cơm bay trong hư không. Thấy vậy họ bảo nhau: công đức của ai mà được như vậy? Ai gặp Đức Bích Chi Phật mà huệ thí bát cơm ấy vậy? Khi ấy cô nữ tỳ của gia chủ nói với bà chủ: bà hãy ra xem thần đức của Sa Môn, ngài đang bay trong hư không làm 18 phép biến hóa thần đức không lường được. Vợ gia chủ bèn nói với nữ tỳ: cơm huệ thí cho Sa Môn bữa nay có bao nhiêu công đức, ngươi hãy cho ta, ta sẽ trả lại cho ngươi 2 ngày ăn. Nữ tỳ đáp: tôi không cam đem phước mà cho lại bà. Bà chủ nói: ta trả cho ngươi 4 ngày ăn, cho đến 10 ngày ăn. Nữ tỳ đáp: tôi không cam đem phước lại cho bà. Bà chủ nói: này ta cho ngươi 100 đồng tiền vàng. Nữ tỳ đáp: tôi cũng không cần. Bà chủ lại nói: ta cho ngươi 200, cho đến 1.000 đồng tiền vàng. Nữ tỳ vẫn nói: tôi cũng không cần. Bà chủ nói: ta miễn cho thân ngươi khỏi làm nô tỳ. Nữ tỳ đáp: tôi không cần làm người thường. Bà chủ nói: ta cho ngươi là bà chủ, còn ta làm nô tỳ. Nữ tỳ đáp: tôi không cầu làm bà chủ. Bà chủ nói: vậy ta sẽ đánh đập ngươi, xẻo mũi, tai, chặt tay chân, cắt đầu ngươi. Nữ tỳ đáp: những việc đau đớn đó tôi chịu được hết, nhưng không bao giờ đem phước tặng lại cho bà. Thân tôi thuộc bà chủ, nhưng tâm thiện khác nhau. Vợ gia chủ tức thì đánh cô nữ tỳ. Trong lúc đó, 500 thương nhân bàn với nhau rằng: thần nhân này hôm nay đến đây khất thực, chắc nhà ta có cho gì. Gia chủ Nguyệt Quang sai người trở về nhà xem. Người này thấy bà chủ đang bắt cô nữ tỳ mà đánh đập, bèn hỏi: vì dân lý do gì mà bà đánh roi giọt cô này? Nữ tỳ trượt lại hết nguyên do. Gia chủ Nguyệt Quang khi ấy mừng rỡ không cản được, liền bắt nàng làm chủ nô tỳ và thay cô nữ tỳ vào chỗ bà chủ. Thời bấy giờ vua Phạm Ma Đạt đang trị vì trong thành Ba La Nại. Vua nghe nói gia chủ Nguyệt Quang cúng cơm cho vị Bích Chi Phật, trong lòng rất vui mừng, vì ông này đã gặp bậc chân nhân hợp thời mà huệ thí. Phạm Ma Đạt liền sai sứ triệu gia chủ Nguyệt Quang đến bảo rằng: có thật ông đã bố thí cơm cho vị chân nhân thần tiên không? Gia chủ tâu: thật, tôi đã có gặp vị chân nhân mà huệ thí cơm. Phạm Ma Đạt tức thì ban tặng cho, lại cân nhắc chức vị. Cô nữ tỳ của gia chủ ấy tùy theo tuổi thọ vắng dài, sau khi mạng chung sinh lên trời Tam Thập Tam, nhan sắc tuyệt đẹp ít có trên đời, và có năm sự công đức hơn hẳn các chư thiên khác. Này các sư muội, các cô chớ nghĩ cô nữ tỳ của gia chủ kia ấy là ai khác, mà đó chính là thân của tôi vậy. Trong hiền kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu Lâu Tôn Như Lai. Vị thiên nữ kia tuy tuổi thọ vắng dài, sau khi mạng chung sinh vào loài người làm con gái của bà La Môn Gia Nhã Đạt. Cô gái ấy lại cúng dường cơm cho Như Lai và phát thệ nguyện cầu sanh làm thân nữ. Về sau khi mạng chung, cô sanh lên trời Tam Thập Tam, dung mạo xinh đẹp hơn các chư thiên. Rồi từ đó mạng chung sinh vào loài người. Bây giờ Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất hiện ở đời. Thiên nữ kia sinh làm con gái của một gia chủ, cô lại cúng dường qua bằng vàng cho Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, đem công đức ấy nguyện sanh vào chỗ nào cũng không rơi xuống ba nẻo dữ. Trong đời sau được làm thân nữ, cô gái ấy tùy theo thọ mạng vắng dài, sau khi mạng chung sinh lên trời Tam Thập Tam xinh đẹp vượt trên các thiên nữ, có năm sự công đức không gì nào sánh bằng. Người con gái của gia chủ cúng dường Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ấy há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, người con gái của gia chủ bấy giờ chính là thân của tôi vậy. Vị thiên nữ ấy lại tùy theo tuổi thọ vắng dài, sau khi mạng chung sanh vào loài người, lại làm vợ gia chủ, nhan sắc xinh đẹp lạ lùng hiếm có trên đời. Lúc bấy giờ, Đức Ca Diếp Như Lai xuất hiện ở đời, và vợ gia chủ cúng dường Phật Ca Diếp trong 7 ngày 7 đêm, phát thệ nguyện rằng, mong đời tương lai con sẽ được làm thân nữ. Rồi vợ gia chủ tùy theo tuổi thọ vắng dài mà mạng chung sanh lên trời Tam Thập Tam, có năm sự công đức hơn các thiên nữ khác. Vợ gia chủ cúng dường Phật Ca Diếp bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, đó chính là thân của tôi vậy. Trong hiện kiếp này Phật Thích Ca Văn xuất hiện ở đời. Thiên nữ kia sau khi mạng chung sanh vào nhà Bà La Môn Kiếp Tỳ La, trong thành La Duyệt, dung mạo xinh đẹp hơn hẳn các cô gái khác. Cô con gái của Bà La Môn Kiếp Tỳ La đẹp như pho tượng bằng vàng tử ma, khiến cho ai đến gần cô đều thành đen như mực. Tâm ý cô không tham ngũ dục. Này các sư muội, các cô chớ nghĩ cô con gái của người Bà La Môn đó là ai khác. Con gái Bà La Môn lúc bấy giờ chính là thân của tôi vậy. Các cô nên biết, do duyên báo ứng của công đức xưa kia mà cô làm vợ của tỷ Bát La Ma Na, đó tức là Mahaka Diếp, tôn giả Đại Ca Diếp tự mình xuất gia trước, tôi sau đó mới xuất gia. Tự mình nhớ lại những thân nữ mà tôi đã trải qua xưa kia, cho nên nay tôi tự cười một mình. Tôi vì bị vô trí che lấp, cúng dường sáu vị Như Lai để cầu mong làm thân nữ. Vì nhân duyên đó, tôi cười cho những việc trải qua trước kia. Bây giờ số đông các tỳ kheo ni nghe tỳ kheo ni Bà Đà tự nhớ lại sự việc vô số đời quá khứ, liền đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên, đem nhân duyên ấy tường thuật đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông có thấy trong hàng thanh văn có tỳ kheo ni nào tự nhớ lại sự việc trong vô số đời như cô này không? Các tỳ kheo bạch Phật: chúng con không thấy, bạch Thế Tôn. Phật nói với các tỳ kheo: trong hàng thanh văn của ta, đệ tử bậc nhất tự nhớ lại sự việc vô số đời trước là tỳ kheo ni Kiếp Tỳ La vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Giây lát ông đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: kiếp ngắn hay dài có giới hạn không? Phật bảo tỳ kheo: kiếp rất dài lâu, ta có thể cho ông một thí dụ, hãy chuyên ý nghe, ta sẽ nói. Tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn lắng nghe. Thế Tôn nói: tỳ kheo nên biết, cũng như một thành trì bằng sắt dài rộng một do tuần, trong đó chứa đầy hạt cải, không chừa một lỗ hổng. Giả sử có một người 100 năm đến lấy đi một hạt cải, cho đến khi hạt cải trong thành bằng sắt ấy hết hẳn, mà một kiếp vẫn không thể tính kể hết. Vì sao vậy? Sanh tử lâu dài không có bờ mé, chúng sanh bị ân ái trói buộc mà trôi lăn trong sanh tử, chết đây sanh kia không hề cùng tận. Ta ở trong đó mà nhàm chán sanh tử, như vậy tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện để dứt hết tưởng ân ái này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy tỳ kheo này bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, một kiếp dài lâu không? Phật bảo tỳ kheo: Một kiếp cực kỳ dài lâu, không thể trụ lương được. Nay ta nói cho ông một thí dụ, hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ nói. Tỳ kheo ấy vâng lời Phật dạy lắng nghe. Thế Tôn nói: Ví dụ có một núi đá lớn dài rộng một do tuần, cao một do tuần. Giả sử một người tay cầm một tấm lụa trời, cứ 100 năm phất một cái, cho đến khi đá hết mà số kiếp vẫn khó hạn định, số kiếp lâu dài không có biên tế. Như vậy không phải một kiếp hay 100 kiếp. Vì sao vậy? Sanh tử lâu dài không thể hạn lượng, không có biên tế. Chúng sanh bị vô minh bao phủ, trôi nổi sanh tử, không có kỳ hạn thoát ra. Chết đây sanh kia không hề cùng tận. Ta ở trong đó mà nhàm chán sanh tử. Như vậy tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện dứt hết tưởng ái ân này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Tùy thời nghe pháp có 5 công đức, không khi nào mất. Những gì là 5? Nghe được pháp chưa từng nghe, nghe rồi thì ghi nhớ, trừ dẹp hoài nghi, cũng không tà kiến, hiểu pháp sâu thẳm. Tỳ kheo, đó là nói tùy thời nghe pháp có 5 công đức này. Cho nên tỳ kheo, hãy chuyên niệm thường nghe pháp sâu thẳm, đây là giáo giới của ta. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.